Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định của Đức Hồng y Christoph John Bon về tông huấn niềm vui tình yêu. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin. Trong tin mừng, xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới. Soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính Thánh Marco, tác giả tin mừng thứ hai. Thánh Marco là cháu của Thánh Barnaba. Thánh nhân đã đi theo Thánh Phaolô tông đồ trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất và theo đến tận Roma. Sau đó, Marco theo Phêrô để học hỏi và đã ghi lại lời giảng của Thánh Phêrô trong sách Tin mừng mang tên Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco chỉ có 16 chương, là sách tin mừng ngắn nhất. Xét về mặt văn chương, Tin mừng theo Thánh Marco viết theo kiểu bình dân, theo lối kể chuyện ít suy tư. Văn không được xuôi chảy, lại hay dùng những từ đệm lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc dù văn phong có vẻ bình dân, nhưng những câu chuyện Thánh Marco kể về Chúa Giêsu rất sinh động và chân thật. Những câu chuyện này nhằm mục đích để chứng minh cho người đọc biết rằng Đức Giêsu là con người thật và là Thiên Chúa thật. Ngài đến với con người để cứu độ con người. Khi đứng trước những hành động của Chúa Giêsu trong câu chuyện mà Thánh Marco kể, thì luôn có hai khuynh hướng, một là khuynh hướng tin vào Chúa, và hai là khuynh hướng không tin và loại trừ Ngài. Mặc dù vậy, với sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người qua mọi thời. Con người ngày nay khi đọc lại tin mừng theo Thánh Marco cũng thường bị đặt thành hai bên, bên tin và bên không tin. Bên tin thì được cứu và bên không tin thì bị kết án. Như bài tin mừng hôm nay thuật lại lời Chúa Giêsu truyền trước khi Ngài về trời là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo. Ai tin thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Marco tuy là một người bình dân, viết tin mừng rất đơn sơ, không văn chương bóng bẩy, nhưng lại trình bày về Chúa Giêsu rất sinh động và chân thật. Mỗi người chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù với tài năng sức lực ra sao, thì Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho người khác nghe. Kể lại ở đây không phải chỉ là kể lại bằng lời nói mà còn kể lại bằng chính đời sống của mình. Bà Chiara Lubis, vị sáng lập tổ chức bác ái Focolare rất lớn trên thế giới, đã nói: mỗi người Kitô hữu chúng ta phải sống sao để dù cho tất cả sách kinh thánh trên trần gian này có bị đốt hết đi nữa, thì người ta vẫn có thể đọc thấy, nhận thấy Chúa Giêsu một cách rõ ràng và sinh động trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết dùng hết khả năng Chúa ban mà kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho mọi người bằng lời nói và bằng chính đời sống của chúng ta. Amen.
Và tình ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ân thương mến Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tăm tối, làm sáng lên tay người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu biết mở tâm hồn cho thần khí Chúa. Khi một tâm hồn chai đá biết để mở ra với thần khí, Thiên Chúa sẽ luôn ban ân sủng dồi dào và một phẩm giá được phục hồi. Điều này cần được diễn ra ngang qua sự khiêm nhường, tự hạ. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Bài đọc một thuật lại cuộc hoán cải của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha nói: có lòng nhiệt thành với những điều thánh thiêng thì không có nghĩa là sẽ có một con tim rộng mở với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha minh họa điều này bằng gương của Saulo, quê ở Tarso, một người đầy sốt sắng trong niềm tin tưởng và nghiêm chỉnh tuân giữ những quy tắc mà đức tin truyền dạy, nhưng lại có một con tim khép kín, hoàn toàn câm điếc trước Đức Kitô, thậm chí ông còn đồng ý tiêu diệt và bỏ tù những Kitô đang sống ở Đa-mát. Đức Thánh Cha nói: ngay trên con đường thực hiện mục tiêu đã đặt ra, tất cả mọi sự đã đảo ngược so với dự định của Phaolô. Cuộc hành trình trên con đường Đa-mát ấy đã trở thành khúc tình sử về một con người, dám để cho Thiên Chúa biến đổi trái tim mình. Một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống, bao phủ lấy Phao-lô. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông. Trong phút chốc, mắt ông hóa mù lòa, không còn thấy gì nữa. Một Phao-lô đầy mạnh mẽ và xác tín, giờ đây đã ngã xuống đất. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, ông thấu hiểu sự thật về mình. Ông đã không là một người như Thiên Chúa mong muốn, vì Thiên Chúa tạo dựng tất cả chúng ta là những con người hiên ngang, đầu đội trời, chân đạp đất. Vì thế, tiếng nói bờ trời không chỉ tra tấn Phao-lô, tại sao ngươi bắt bớ ta, nhưng còn mời gọi ông đứng dậy. Hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì. Nhưng khi bắt đầu đứng dậy, Phao-lô nhận ra mình đã mù, không còn thấy gì cả. Ông để cho người ta dẫn ông đi. Và từ đó, con tim của ông bắt đầu mở ra. Như vậy, Phao-lô đã được những người bạn đồng hành cầm tay dẫn tới Đa-mát. Ông ở trong tình trạng mù lòa suốt 3 ngày, và cũng chẳng ăn, chẳng uống gì cả. Con người này đã bị té xuống đất, và ngay lập tức nhận ra rằng, cần phải chấp nhận sự nhục nhã, bẽ mặt này, trong khiêm hạ. Như vậy, chính con đường tiến về Đa-mát ấy đã mở toang con tim của Phao-lô và giúp ông biết khiêm tốn hơn. Cũng thế, khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta khiêm tốn và cho phép những nhục nhã, bẽ mặt xảy ra với chúng ta, chỉ với mục đích là giúp chúng ta trở nên ngoan ngoãn, giúp mở rộng con tim chúng ta ra với Đức Giê-xu. Đó là một con tim đã hoán cải. Đức Thánh Cha nói tiếp, con tim của Phao-lô đã tan chảy. Trong những ngày cô đơn và bị mù lòa ấy, cái nhìn nội tâm của Phao-lô đã biến đổi. Thiên Chúa sai Khanania đến đặt tay trên Phao-lô, để cho mắt ông lại thấy được. Có một khía cạnh quan trọng trong tiến trình năng động này cần được để ý. Chúng ta nhớ rằng, nhân vật chính của câu chuyện không phải là các thượng tế, kinh sư, cũng không phải Stefano, cũng không phải Philippe hay viên thái giám, và cũng không phải là Phao-lô, nhưng là chính Chúa Thánh Thần. Nhân vật chính trong giáo hội là Chúa Thánh Thần, đứng không ngừng hướng dẫn đoàn dân Chúa. Khi Khanania đặt tay trên Phao-lô, ngay lập tức, có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông. Và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. Con tim chai đá của Phao-lô đã tan chảy và trở nên ngoan ngoãn trước thần khí. Rồi, Đức Thánh Cha kết luận, thật là đẹp khi chúng ta chiêm ngắm cách thức Thiên Chúa biến đổi tâm hồn con người, cho dù đó là những tâm hồn chai đá, ngang bướng, để trở nên mềm mại và ngoan ngoãn trước thần khí. Cách nào đó, tất cả chúng ta đều có lòng chai giả đá. Ít nhiều, tất cả chúng ta đều có lòng chai đá. Bởi vậy, chúng ta hãy nài xin để được nhìn thấy những chai đá đó quật ngã chúng ta xuống đất. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng khiêm tốn xin ơn để đừng nằm mãi dưới đất, nhưng biết đứng dậy với phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã tác tạo nên ta. Đó chính là ân sủng của một con tim rộng mở và ngoan ngoãn trước thần khí. Tin giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Thánh nhạc tổ chức đêm nhạc viết chung. Phàm ai suy niệm lời Chúa để viết thánh ca, để hát thánh ca, chính là anh em, chị em của nhau vậy. Đây là ý tưởng mà linh mục nhạc sĩ Kim Long đã chia sẻ trong thanh lễ dỗ 20 năm nhạc sĩ viết chung, Du Xe Đỗ Đức Trung, tại nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua. Thanh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, chủ sự. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, linh mục nhạc sư Kim Long, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy và một số linh mục. Hiệp dâng thánh lễ có 300 thân hữu và 100 ca viên ca đoàn vượt qua. Trong phần chia sẻ tin mừng, cha Kim Long đã nhắc lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thánh ca của ông viết chung. Kết thúc bài chia sẻ, cha đã liên tưởng đến nhạc sĩ viết chung, cùng với mối quan hệ thân thiết giữa các nhạc sĩ, để diễn ý. Phạm Mai suy niệm lời Chúa để viết thánh ca, để hát thánh ca, chính là anh em, chị em của nhau vậy. Sau thánh lễ, mọi người cùng di chuyển lên hội trường Gioan Baptista để bắt đầu đêm nhạc viết chung. Đêm nhạc viết chung gồm hai phần. Phần 1. Cùng viết chung dâng cao tiếng hát. Phần 2. Viết chung và tình tự dân tộc. Đêm nhạc viết chung được bắt đầu bằng hợp xướng vĩ đại dâng cao tiếng hát, gồm lĩnh xướng, nhạc sĩ Thế Thông, chỉ huy hợp xướng, nhạc sĩ Đức Toàn, với hơn 100 giọng ca của ca đoàn vượt qua nhà thờ chính tòa. Ca đoàn Sao Mai, ca đoàn Hướng Dương của giáo phận Xuân Lộc, ca đoàn Gioan nhà thờ huyện sĩ, ca đoàn Thiện Chí giáo xứ Phát Diệm. Phần 2 khởi sự với 3 bài hát, mang cung giọng của 3 miền, do ca đoàn vượt qua trình bày. Đêm nhạc kết thúc với phép lành của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trên cộng đồng dân Chúa hiện diện. Tin Baghdad, Iraq. Tòa Thượng phụ Kande kêu gọi các linh mục suy tư về sứ vụ linh mục theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Hội nghị lần thứ nhất toàn thể các giám mục và linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Kande đang làm việc tại Iraq do Đức Thượng phụ Babylonia triệu tập sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 tới đây. Các tham dự viên sẽ cùng nhau suy tư về tu đức, thần học và ơn gọi linh mục, để cùng nhau suy tư về tâm linh, thần học và ơn gọi linh mục, trước sự cần thiết được trải nghiệm bởi các Kitô hữu tại Trung Đông trong giai đoạn lịch sử khó khăn này, và dưới ánh sáng các gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco dành cho việc truyền giáo mà tất cả các mục tử được mời gọi. Theo các nguồn tin chính thức của Tòa Thượng Phụ, cuộc họp sẽ được tổ chức tại Ankawa và các buổi hội họp sẽ xoay quanh 3 bài nói chuyện chính. Một trong số đó có chủ đề, linh mục dưới ánh sáng các văn kiện và lời giảng dạy của Đức Thánh Cha Francisco, do Đức Cha Joseph Thomas Mikis, dòng Đa Minh, Tổng Giám mục Giáo hội Công giáo Kande ở Kirkuk trình bày. Sau trường hợp linh mục Công giáo Kande, cha Amesaka, tự thú đã tiêu xài lãng phí ở Canada các ngân quỹ được quyên góp để hỗ trợ cho những người tị nạn đến từ Trung Đông. Trong cuộc họp lần cuối, các giám mục Kande đã nhắc lại sự cần thiết tìm ra các hình thức thích hợp cho việc thường huấn các linh mục và nâng cao đời sống thiêng liêng và mục vụ của các linh mục trong tất cả các giáo phận. Vào tháng 7 năm 2013, Đức Thượng phụ Luis Rafael thứ nhất đã gửi cho các linh mục Kande một lá thư. Trong đó, ngài thừa nhận rằng sự yếu kém trong việc quản trị của cơ quan trung ương, việc nhiều tòa giám mục bị bỏ trống, sự thiếu an ninh và tình trạng khẩn thiết trường kỳ về chính trị xã hội của Iraq đã ảnh hưởng đến căn tính của các linh mục và đời sống tu đức của họ, tạo nên một tình trạng mà không thể tiếp diễn và phải được giải quyết triệt để, tái khám phá ra nguồn gốc của ân sủng và gương mặt thật của ơn gọi và sứ mệnh linh mục. Trong thư này, ngài đã nói đến các lời nhắc nhở được lặp lại thường xuyên của Đức Thánh Cha Francisco, để nhắc nhở mọi người ta là, tác vụ linh mục là một sứ vụ, chứ không phải là một nghề hay một việc kinh doanh. Tin Temuco, Chile. Các nhà thờ tiếp tục bị đốt tại các cộng đồng Mapuche, Chile. Thêm một nhà nguyện công giáo trong vùng Antiquina của quận Canete, miền Biobío, Chile, bị đốt vào rạng sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua. Theo tin tức của cảnh sát, vụ hỏa hoạn dữ dội đã tiêu diệt hoàn toàn ngôi nhà thuộc giáo xứ Đức Bà núi Carmel. Giống như các vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 3 và hồi đầu tháng 4, một tấm vải được nhìn thấy có những dòng chữ tố cáo giáo hội công giáo, đồng lõa với mọi người, chống lại người dân Mapuche. Một nguồn tin địa phương cho hãng tin Fides biết là, hôm mùng 2 tháng 3 vừa rồi, Đại chủng viện San Fidel thuộc giáo phận Villarica đã bị giải tòa. Chủng viện này trước đây bị các thành viên của nhóm hoạt động của cộng đồng Mapuche Chapihue và nhóm này tuyên bố quyền sở hữu phần đất trên đó chủng viện được xây dựng. Lãnh đạo của nhóm này khẳng định là giáo hội đã chứng tỏ mình là một thành viên nữa của nhà nước và sẽ không có hòa bình bao lâu giáo hội chưa kịp loại bỏ lãnh thổ Mapuche. Do đó, các nhà thờ trong vùng đã bắt đầu bị đốt phá. Vào đầu tháng 4, một nhà thờ Tin Lành hiệp nhất các Kitô hữu ở Esinla đã bị đốt cháy. Ở đây, người ta cũng tìm thấy các bảng quảng cáo viết, tất cả các nhà thờ sẽ bị đốt cháy. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo địa phương, Đức cha Hector Eduardo Vargas đã giải thích rằng, các nhà thờ bị đốt nằm trong vùng Mapuche, chúng ta phải nghĩ là những nhà thờ này đã được chính họ xây dựng lên. Các người Mapuche, ví dụ như nhóm Loncos, là những linh hoạt viên đầu tiên của các cộng đoàn. Họ dạy giáo lý, là những người giáo dân truyền giáo. Họ cũng có các chủng sinh. Các cuộc tấn công này không chỉ ảnh hưởng đến giáo hội, mà đến chính các cộng đoàn. Đức cha nhấn mạnh, người dân Mapuche sùng đạo sâu sắc và giải pháp triệt để phải bắt đầu từ đối thoại. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Đức Hồng y Christoph John Bon về tông huấn niềm vui tình yêu do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của Đức Hồng y Christoph John Bon, dòng Đa Minh, người Áo, Tổng Giám mục Vienna, về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình có tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, do Đức Thánh cha Francisco ban hành hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng y Christoph John Bon cũng là nghị phụ trong Thượng hội đồng giám mục vừa qua. Bài trả lời phỏng vấn này, Đức Hồng y dành cho phóng viên Chris Antieri của Đài Vatican. Nội dung mà Đức Hồng y John Bon muốn nhắm đến đó là hòa giải là chìa khóa cho sự đồng hành. Nói về nội dung giáo huấn của tông huấn Amoris Laetitia, Đức Hồng y Christoph John Bon cho biết như sau. Về niềm vui của tình yêu. Đúng, tông huấn thực sự là thế, vui mừng trong niềm vui của tình yêu gia đình và hôn nhân, và Đức Thánh cha Francisco nói về tình yêu hôn nhân, chứ không phải theo một kiểu lãng mạn, không phải một kiểu trừu tượng. Tông huấn rất thực tế, gần gũi với đời sống, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, với tất cả mọi lo lắng và ưu sầu và niềm vui của cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể cảm thấy rằng Đức Thánh cha là một người chăn chiên, người mục tử, người luôn luôn gần gũi với người dân, với các gia đình, với những lo lắng và ưu sầu hàng ngày của họ. Vì thế, tôi nghĩ thông điệp chính là, đừng nói về vấn đề, trước hết hãy nói về thành tựu của gia đình. Và tôi muốn nói lớn tiếng lên về điều đó. Giáo hội đã là một người cảnh báo. Mọi nơi đều là cảnh báo và nguy hiểm, tiếng kêu than và các vấn đề. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng Francisco muốn chúng ta hãy nói, xin vui lòng, trước hết hãy nhìn vào quà tặng lớn lao là hôn nhân và gia đình. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng Đức Thánh Cha có ý nghĩ gia đình là một tài sản? Đức Hồng Y John Bond nói rằng, hoàn toàn đúng, tôi có thể nói gia đình là một tài sản. Đức Hồng Y John Bond nói thêm, nhưng có một điểm mang tính sư phạm quan trọng đề cập đến trong toàn thể văn kiện, đó là tông huấn không phải chỉ dành cho những người có những vấn đề rõ ràng trong đời sống hôn nhân và gia đình của họ, mà mọi người, ngay cả, có thể nói thế, gia đình chuẩn mực nhất, ngay cả gia đình gương mẫu, tất cả các gia đình này đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, tất cả đều cần phải hoán cải, tất cả đều cần đến sự trợ giúp của ân sủng. Và khoảng cách thì không phải là quá nhiều giữa những người đang thành công trong đời sống hôn nhân của họ và những người ít thành công hơn trong đời sống hôn nhân và gia đình của họ. Nhưng vấn đề là, chúng ta đón nhận lòng thương xót, sự trợ giúp của Thiên Chúa thế nào? Sự đồng hành của giáo hội thế nào? Sự trợ giúp của giáo hội ra sao? Chúng ta giúp nhau thế nào trên con đường này? Từ khóa là sự đón nhận. Chúng ta đều được đón nhận trong tội lỗi, và chúng ta đều được đón nhận trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, hãy đón nhận người đang gặp khó khăn và hãy giúp họ. Nói về các mối bận tâm của một số nghị phụ thường hội đồng và liệu họ có hài lòng với tông huấn của Đức Thánh Cha hay không, Đức Hồng Y John Bond nói rõ như sau. Sự đa dạng của những lời phê bình đã được thể hiện trong thường hội đồng là khá lớn. Và tôi chắc rằng không phải mọi người đều hài lòng với văn kiện này. Đó chưa bao giờ là vấn đề cả. Tôi không thể nhớ bất kỳ một tông huấn hậu thượng hội đồng đón nhận sự tán thưởng từ mọi người. Sự thật là, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặt nền tảng tông huấn của Ngài phần lớn trên các kết quả của hai thượng hội đồng. Và các văn kiện mà Ngài sử dụng làm nền tảng cho việc soạn thảo này đã được biểu quyết trên 2/3 số các nghị phụ thượng hội đồng. Vì thế, có một sự đồng thuận lớn phía sau đó. Đức Thánh Cha không sáng tạo, Ngài đang tiếp tục với điều mà Thượng Hội đồng đã chuẩn bị và trình cho Ngài. Khẳng định sự tiếp nối cũng đang diễn ra giữa văn kiện này với văn kiện khác, cách riêng với tông huấn Familiaris Consortio của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y John Bond cho biết, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, 35 năm sau khi tông huấn Familiaris Consortio ra đời, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra một mẫu gương tuyệt vời về điều mà chân phúc John Henry gọi là sự phát triển hữu cơ của giáo huấn. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tạo ra trong một số điểm, không phải là một sự phá vỡ với truyền thống, nhưng nền thần học thân xác của Ngài là một điều gì đó rất mới. Những lời của Ngài về sự tiệm tiến trong Familiaris Consortio là khá lạ thường. Những lời của Ngài về sự biện phân trong Familiaris Consortio số 84 là khá gây kinh ngạc, nghĩa là lời mời gọi mạnh mẽ của Ngài để biện phân những hoàn cảnh khác nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp nối trong mạch này. Với Thượng Hội đồng, hai Thượng Hội đồng, biện phân là từ khóa trong tông huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đó là tinh thần biện phân rất dòng tên, vốn dẫn Ngài đến một thái độ đã hiện diện trong giáo huấn của Đức Benedicto, trong giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, là giáo hội mang lại sự trợ giúp cho những người đang ở trong cái gọi là những hoàn cảnh bất thường. Ngài thêm một chút ghi chú, nơi mà Ngài nói, trong những trường hợp nhất định thì cũng cần đến sự trợ giúp của các bí tích. Đó là tất cả điều Ngài nói. Trả lời về vấn đề biện phân giữa lương tâm và bí tích, Đức Hồng Y John Bond nói rằng, tôi nghĩ thật khá rõ ràng, có những hoàn cảnh mà trong đó người ta đang ở trong những hoàn cảnh bất thường, có thể thật sự cần đến sự giải quyết mang tính bí tích, ngay cả hoàn cảnh chung của họ không thể được phân loại. Đức Giáo Hoàng đã tự đưa ra cho chính Ngài một mẫu gương, khi một người phụ nữ, trong một hoàn cảnh hôn nhân bất thường, đến xưng tội về việc phá thai của cô. Đây là trọng tội, không phải là xoa dịu cô, ngay cả hoàn cảnh của cô là bất thường. Sự biện phân của người mục tử có thể, và phải là, bạn phải giúp người này được giải thoát khỏi gánh nặng của mình. Thậm chí bạn không thể nói với cô ấy rằng hoàn cảnh hôn nhân của cô ấy đã được bình thường hóa bởi sự tha thứ này. Nhưng bạn không thể để cho cô ấy rời khỏi tòa hòa giải với gánh nặng về tội trọng của cô, điều mà cuối cùng cô đã can đảm xưng thú ra. Đó là điển hình mà Đức Thánh Cha đã đưa ra, và tôi nghĩ đó là một điển hình tốt cho sự lưu ý nhỏ bé này để có ý nghĩa trong một số trường hợp, chẳng hạn, ngay cả với sự trợ giúp của các bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn của Đức Hồng Y Christoph John Bon, dòng Đa Minh, Tổng Giám mục Vienna, về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, với phóng viên Chris Antieri của Đài Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Kitô là trung gian của giao ước mới. Người là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, nên người là cầu nối giữa thiên tính và nhân tính. Khi về trời, để tiếp tục chuyển cầu cho nhân loại, Đức Kitô đã muốn qua các bí tích, trao quyền cho người phàm thực thi chức vụ tư tế của người. Những người này là những dấu chỉ hữu hiệu để tiếp tục sứ vụ trung gian ơn cứu độ. Họ là giám mục, những người kế vị các tông đồ, và các linh mục, những người tham dự vào chức tư tế của các giám mục. Tiếp tục đề tài, các viên phụng vụ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thừa tác viên có chức thánh giám mục. Giám mục, nhà phụng vụ tuyệt hảo. Giám mục, Episcopos, theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một người coi sóc những người mình có nhiệm vụ cai quản. Trong giáo hội sơ khai, giám mục là các trưởng lão, được các tông đồ giao nhiệm vụ coi sóc các cộng đoàn tín hữu. Dường như lúc ban đầu, nhiệm vụ này được thi hành do cả cộng đoàn các trưởng lão. Ít lâu sau, giám mục được hiểu là người được trao trách nhiệm coi sóc một giáo hội, có các linh mục phụ giúp, cùng các phó tế. Như vậy, giám mục trở thành dấu chỉ và sự bảo đảm cho sự hiệp nhất của một giáo hội, là người kế vị các tông đồ để coi sóc cộng đoàn do việc đặt tay. Sau thế kỷ thứ hai, Thánh Ignacio thành Antioquia đã nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của giám mục, hình ảnh siêu việt của Chúa Cha, Chúa Kitô và các tông đồ. Sứ vụ giám mục với sự trợ giúp của linh mục đoàn và các phó tế, được thể hiện rõ nhất trong việc cử hành thánh lễ. Thánh Ignacio viết trong thư gửi tín hữu Philadelphia như sau. Vậy hãy cẩn thận trong việc tham dự vào thánh lễ, vì chỉ có một thân thể Đức Kitô, Chúa chúng ta, và một chén để kết hợp chúng ta với máu người. Chỉ có một bàn thờ, cũng như chỉ có một giám mục, cùng với linh mục đoàn và các phó tế, những người bạn của tôi cùng có nhiệm vụ phục vụ. Ít lâu sau đó, truyền thống nhìn nhận nơi con người vị giám mục có sự hiện diện đặc biệt của Đức Kitô với giáo hội của người. Được liên kết với tất cả những người kế vị các tông đồ, nhất là người kế vị Thánh Phêrô ở Roma, nên giám mục có trọn vẹn chức thánh. Như ngôi lời nhập thể được Chúa Cha sai đến, không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Giám mục cũng nhận sứ mệnh tiếp tục thực thi công trình cứu chuộc cho một giáo hội cụ thể mà Ngài được trao trách nhiệm. Giám mục là thầy dạy, mục tử và tư tế. là dấu chỉ hữu hiệu, là bí tích sống động, là bảo đảm sự hợp nhất của giáo hội Ngài coi sóc với Đức Kitô. Việc phục vụ của giám mục đạt tới đỉnh cao trong việc long trọng cử hành bí tích thánh thể, bởi vì việc giảng dạy và cai quản của những người kế vị các tông đồ nhằm quy tụ dân Thiên Chúa trong bí tích hiệp nhất. Thánh lễ dưới sự chủ tọa của giám mục với các linh mục đồng tế và các phó tế phục vụ là đỉnh cao của phụng vụ giáo hội, vì đó là sự quy tụ các thành phần khác nhau trong sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi, nhờ hy lễ của Đức Kitô và ân huệ của Chúa Thánh Thần. Vì giám mục không thể đích thân quy tụ hết mọi cộng đoàn trong giáo phận, nên Ngài có các linh mục trợ giúp, cùng với các phó tế. Để tấn phong giám mục, cần có tối thiểu 3 giám mục, với mục đích chuẩn nhận, vì được tuyển chọn vào hàng ngũ giám mục, kế vị tông đồ đoàn. Nghi thức chính yếu trong việc tấn phong giám mục là việc đặt tay của các giám mục, cùng với lời nguyện tấn phong mà phần chính sẽ do toàn thể các giám mục cùng đọc. Lạy Chúa, giờ đây, xin ban xuống trên linh mục này, người cha sẽ tuyển chọn. Sức mạnh của Chúa là thần khí tối cao. Cha đã ban Thánh Thần cho Đức Giêsu Kitô, con chí ái của cha, và người đã trao lại cho các tông đồ là những vị đã thiết lập giáo hội ở khắp nơi, như là thánh điện của cha, để ca tụng vinh quang và nguyện danh cha mãi mãi. Công thức cho thấy rõ sứ mệnh của giám mục có mục tiêu là phụng vụ, quy tụ giáo hội để giáo hội trở nên đền thờ cho vinh quang Thiên Chúa, vang lên lời ca tụng Thiên Chúa. Những nghi thức phụ như sức dầu thánh trên đầu, trao sách tin mừng, trao nhẫn và gậy, đều cho thấy rõ vai trò của giám mục là thủ lãnh, người hướng dẫn, hôn phu và thầy dạy của giáo hội, thay mặt Đức Kitô, vị trung gian duy nhất của giao ước mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về thừa tác viên có chức thánh giám mục. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, hôm nay, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963, như sau. hầu như không thể nào tưởng tượng được trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 số 11 rằng chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy, là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thực của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai khía cạnh, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Chúng ta sẽ bàn khía cạnh còn lại vào tuần tới, đó là việc giải trừ quân bị. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuyên đề thần học gần đây về những điều huyền bí và việc thờ ma quỷ, Đức cha Barbara ở Malindi cho biết tình trạng thờ kính ma quỷ đang gia tăng nhanh chóng ở Kenya và nó có ý nghĩa toàn cầu. Các người trẻ, cả Kitô hữu và không phải Kitô hữu, đang bị cám dỗ về vấn đề này. Tại Việt Nam, vào thập niên trước, ông Vũ Di Giang kể lại một sự kiện mê tín mang tầm cỡ quốc gia rằng lần đầu tiên lên đồng hay còn gọi là hầu bóng được Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức thành một festival hoành tráng tại khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc tỉnh Hải Dương. Mê tín dị đoan thời nào cũng có. Đó là những việc làm sai trái và cần phải mạnh mẽ bài trừ. Ngay từ thời Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật đã lên tiếng ngăn chặn việc này. anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy. Giữa anh em không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bó bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy là điều ghê tởm đối với Đức Chúa. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng đã lên tiếng: Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ giả. Các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thủy của các ngươi, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá, khiến ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi. Thời Trung Cổ, giáo hội Tây Phương cũng rơi vào tình trạng ngập tràn các hình thức mê tín. Dòng Đa Minh sau hơn hai thế kỷ hiện diện đã phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành viên của dòng đã được cắt cử làm nhân viên tòa tra với nhiệm vụ bài trừ mê tín dị đoan. Đây là một công việc không mấy dễ dàng. Vì thế, đã có ba vị chân phước của dòng lãnh phúc từ đạo khi thi hành nhiệm vụ. Một trong ba vị mà hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện với Ngài, đó là chân phước Bartolomeo Severi. Bartolomeo Severi sinh khoảng năm 1420 tại Savigliano, giáo phận Torino, nước Ý. Mặc dù cha cậu là một lãnh chúa, thế nhưng cậu đã từ khước đời sống xa hoa mà yêu thích đời sống tông đồ. Vì thế, Bartolomeo đã giã từ gia đình và xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo. Tại đây, thầy dành trọn thì giờ sức lực để chuyên chăm đào sâu các khoa học thánh. Năm 32 tuổi, cha Bartolomeo được công bố là tiến sĩ xứ Torino và được nhận vào đội ngũ giáo sư đại học. Cha giảng dạy giáo lý thần học, ngời sáng về sứ vụ tông đồ trong nhiệm vụ của một nhân viên điều tra ở tòa án dị giáo. Trong tư cách là nhân viên tòa tra, cha luôn quan tâm đến việc loại trừ mê tín dị đoan, loại trừ các hình thức ma thuật mà Ngài cho rằng chỉ có thể là do sự trợ giúp của ma quỷ. Cha can đảm trong sứ vụ bảo vệ đức tin, không sợ nguy hiểm, không ngại khó. Cha đi khắp nơi giảng lời Chúa, khuyên bảo các tín hữu vạch trần các lầm lạc của tà giáo và không nao núng trước những lời đe dọa. Cha đã bị đâm chết ngày 21 tháng 4 năm 1466 khi đang trên đường từ Breda đến Beveri và được phúc lãnh triều thiên từ đạo vì có công bênh vực đức tin tinh tuyền. Hơn 400 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tôn phong cha lên hàng anh hùng từ đạo ngày 22 tháng 9 năm 1853. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, những việc thực hành huyền bí ma thuật dù dưới hình thức nào đều nghịch với đức tin Kitô giáo. Mê tín dị đoan, bói toán, ma thuật và tôn sùng Satan đều chống nghịch lại sự tôn thờ đối với Thiên Chúa duy nhất và đều là những hành vi đắc tội nặng nề, nghịch với đức tin và lòng đạo. Mê tín dị đoan và ma thuật chối bỏ sự khoan phòng, lòng nhân hậu của Cha trên trời và tình yêu vô hạn, mà bởi vì yêu, Thiên Chúa đã mặc khải trong Chúa Kitô cho ta được cứu rỗi và hạnh phúc. Lạy Chúa, như xưa chân phước Bartolomeo Severi mạnh dạn tuyên xưng Chúa bằng cách loại trừ các hình thức mê tín dị đoan. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, để không bám víu vào những giả trá trần gian. Xin cho chúng con dám làm chứng về một đức tin tinh tuyền. Xin cho chúng con dám hy sinh tính mạng để bảo vệ và tuyên xưng đức tin của mình. Amen.
con tin Ngài, vì con là người ngoại đạo, vì con là người ngoại đạo, chẳng biết gì Ngài đã Ngài ơi, con đã không tin Ngài, vì con không biết Ngài, không biết Ngài là Chúa tên cả
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.